Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Why Cities Lose của nhà khoa học chính trị Jonathan Arden là một công trình phi hư cấu về địa lý bầu cử và sự phân cực giữa đô thị với nông thôn. Cuốn sách đặt ra một nghịch lý dễ thấy trong chính trị Mỹ. Vì sao đảng Dân Chủ đôi khi có thể thắng phiếu phổ thông trên toàn bang, nhưng lại không giành được quyền kiểm soát cơ quan lập pháp của chính bang đó? Arden cho rằng, không nên quy toàn bộ lời giải thích cho việc vẽ lại khu vực bầu cử có lợi cho đảng phái hay cho các rào cản bỏ phiếu. Trọng tâm của ông là cấu trúc không gian của cử tri, khi lá phiếu thiên tả tập trung dày đặc ở thành phố, còn lá phiếu thiên hữu phân bố hiệu quả hơn tại vùng ven, thị trấn nhỏ và nông thôn. Bằng dữ liệu lịch sử, so sánh quốc tế và phân tích hệ thống bầu cử, sách giải thích vì sao địa lý có thể biến số phiếu thành số ghế theo cách không cân xứng. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, sự tập trung cử tri đô thị tạo ra bất lợi về số ghế cho phe thiên tả. Luận điểm cốt lõi của Arden là khác biệt giữa tổng số phiếu và số ghế không nhất thiết phải bắt nguồn trước hết từ thao túng ranh giới khu vực bầu cử. Trong các hệ thống một người thắng một ghế, điều quan trọng là cử tri của mỗi đảng được phân bố ở đâu, chứ không chỉ có bao nhiêu người ủng hộ đảng đó. Phe Dân Chủ thường giành chiến thắng rất lớn tại các khu vực đô thị. Những phiếu vượt quá mức cần thiết để thắng một khu vực không tạo thêm ghế, nên về mặt cơ học, chúng đem lại lợi ích hạn chế. Trong khi đó, phe Cộng Hòa có thể thắng nhiều khu vực vùng ven và nông thôn với cách biệt nhỏ hơn. Nhưng các chiến thắng này vẫn được tính thành từng ghế riêng biệt. Kết quả là một đảng có thể nhận nhiều phiếu hơn trên toàn bang hay toàn quốc, nhưng lại ít ghế hơn trong nghị viện bang hoặc quốc hội. Arden gọi đây là thế tiến thoái lưỡng nan của phe tả. Vấn đề không chỉ là các thành phố có khuynh hướng bỏ phiếu khác phần còn lại của đất nước, mà là mức độ tập trung ngày càng mạnh của liên minh thiên tả trong các địa bàn đó. Phân tích này giúp tách bạch một bất lợi mang tính cấu trúc khỏi những hành vi đảng phái cụ thể, dù hai yếu tố vẫn có thể cùng tồn tại và khuếch đại lẫn nhau. Thứ hai, nguồn gốc lịch sử của liên minh chính trị thành thị hiện đại. Cuốn sách không xem phân cực đô thị và nông thôn là sản phẩm tức thời của một vài kỳ bầu cử gần đây. Arden lần theo quá trình đô thị hóa và công nghiệp hóa từ cuối thế kỷ 19, khi sự ủng hộ dành cho phe tả bắt đầu tập trung trong các thành phố công nghiệp, gắn với tầng lớp lao động. Theo thời gian, cấu trúc kinh tế và xã hội của thành phố thay đổi, nhưng tính tập trung không gian của các lực lượng thiên tả vẫn tiếp diễn. Liên minh này ngày nay bao gồm nhiều nhóm có lợi ích và bản sắc khác nhau, như các nhóm thiểu số chủng tộc, người có trình độ học vấn cao, giới chuyên môn, giới sáng tạo, cùng các cử tri có quan điểm xã hội tiến bộ. Điều gắn họ lại không phải là sự đồng nhất tuyệt đối về mọi chính sách, mà là việc họ cùng hiện diện với mật độ cao trong các trung tâm đô thị. Cách tiếp cận lịch sử của Arden quan trọng vì nó phản bác ý tưởng rằng chỉ cần thay đổi thông điệp tranh cử ngắn hạn là có thể xóa bỏ bất lợi này. Địa lý chính trị được hình thành qua nhiều thập kỷ bởi việc làm, nhà ở, giáo dục, di cư và phân tầng xã hội. Vì vậy, các mô hình bầu cử hiện tại vừa phản ánh lựa chọn chính trị, vừa phản ánh lịch sử phát triển không đồng đều giữa thành phố, vùng ven và nông thôn. Thứ ba, hệ thống hai đảng và luật người thắng cuộc làm sâu thêm chia rẽ không gian. Arden đặc biệt quan tâm đến cách thiết kế thể chế biến khác biệt địa lý thành chênh lệch quyền lực. Trong hệ thống khu vực đơn ghế, người về nhất nhận toàn bộ ghế, còn những lựa chọn khác không được đại diện trực tiếp. Khi hệ thống này kết hợp với cạnh tranh chủ yếu giữa hai đảng, nhiều xung đột khác nhau, từ giai cấp, tôn giáo, đa dạng xã hội đến định hướng kinh tế, dễ bị gom vào một trục đối đầu thành thị và nông thôn. Điều đó khiến bản đồ chính trị có vẻ đơn giản hơn thực tế, dù lợi ích bên trong mỗi khu vực vẫn rất đa dạng. Sách lập luận rằng đây không chỉ là vấn đề của Hoa Kỳ. Một số nền dân chủ phương Tây có hệ thống bầu cử tương tự cũng cho thấy các đảng trung tả có thể chịu thiệt về số ghế so với tỷ lệ phiếu của họ. Đối chiếu này cho phép Arden nhấn mạnh vai trò của quy tắc bầu cử thay vì coi hành vi của cử tri Mỹ là lời giải thích duy nhất. Các hệ thống đại diện theo tỷ lệ phổ biến ở nhiều nước châu Âu lục địa thường cho phép đảng phái nhận ghế gần hơn với tỷ lệ phiếu. Vì thế, chúng giảm áp lực phải đóng gói các bất đồng xã hội thành một cuộc chiến địa lý duy nhất. Tuy vậy, sách không ngụ ý rằng thay đổi luật bầu cử sẽ tự động xóa mọi phân cực, mà cho thấy thể chế quyết định mức độ phân cực ấy được chuyển thành quyền lực lập pháp ra sao. Thứ tư, gerrymandering quan trọng nhưng không phải lời giải thích đầy đủ. Một đóng góp đáng chú ý của Why Cities Lose là đặt tranh luận về gerrymandering vào bối cảnh rộng hơn. Arden không phủ nhận rằng việc vẽ ranh giới khu vực bầu cử vì lợi ích đảng phái có thể làm méo mó kết quả, nhất là khi một đảng nắm quyền lập bản đồ. Nhưng ông cho rằng nếu chỉ đổ lỗi cho gerrymandering, người quan sát sẽ bỏ qua một nguồn bất cân xứng có thể tồn tại ngay cả với các khu vực được vẽ tương đối trung lập. Khi cử tri dân chủ vốn đã tập trung trong thành phố, các ranh giới hợp lý vẫn thường tạo ra nhiều khu vực có đa số dân chủ áp đảo, đồng thời để lại nhiều khu vực ngoài đô thị nghiêng về Cộng Hòa. Nói cách khác, bản đồ có thể làm lợi thế đó lớn hơn, nhưng không phải lúc nào cũng tạo ra nó từ đầu. Lập luận này có ý nghĩa thực tế đối với các đề xuất cải cách. Các ủy ban phân khu độc lập và tiêu chuẩn vẽ bản đồ công bằng có thể hạn chế sự thiên lệch do đảng phái tạo ra. Tuy nhiên, chúng không nhất thiết giúp số ghế phản ánh sát tổng số phiếu nếu vẫn duy trì đơn vị bầu cử đơn ghế và sự tập trung cử tri cực mạnh. Cuốn sách vì vậy yêu cầu nhìn đồng thời vào địa lý dân cư, cơ chế chuyển phiếu thành ghế và động cơ của những người vẽ bản đồ. Cách nhìn này phức tạp hơn lời giải thích một nguyên nhân, nhưng phù hợp hơn với tính bền vững của hiện tượng. Cuối cùng, cải cách đại diện theo tỷ lệ là phương án nhằm giảm thiểu thiếu đại diện của thành phố. Từ chẩn đoán về địa lý và quy tắc bầu cử, Rodden hướng đến câu hỏi cải cách. Phương án được ông nhấn mạnh là đại diện theo tỷ lệ, tức số ghế của các đảng được liên hệ chặt hơn với tỷ lệ phiếu họ nhận được. Trong mô hình này, một lượng lớn cử tri tập trung tại thành phố không còn bị xem là tạo ra quá nhiều phiếu thừa theo cùng cách như trong khu vực đơn ghế. Các cử tri thiên tả sống rải rác ở vùng nông thôn cũng có cơ hội đóng góp vào đại diện của đảng mình, thay vì thường xuyên thuộc về phe thua trong khu vực địa phương. Rodden cũng xem xét vai trò của việc phân chia lại khu vực, nhưng lập luận rằng chỉ riêng biện pháp đó khó xử lý tận gốc sự chênh lệch do tập trung địa lý. Giá trị của đề xuất không nằm ở lời hứa thiên vị một đảng cụ thể. Về nguyên tắc, đại diện theo tỷ lệ nhằm làm quan hệ giữa sự ủng hộ của cử tri và quyền lực lập pháp trực tiếp hơn, đồng thời khuyến khích các đảng xây dựng liên minh theo nhiều chiều lợi ích. Dù việc áp dụng tại Mỹ gặp trở ngại pháp lý, chính trị và truyền thống, cuốn sách đặt cải cách này vào một lập luận so sánh rõ ràng. Nó buộc người đọc cân nhắc liệu mục tiêu của một hệ thống bầu cử là tối đa hóa tính địa phương của đại biểu, hay bảo đảm tốt hơn rằng các khối cử tri lớn không bị thiếu đại diện chỉ vì nơi họ sinh sống. Kết luận, Why Cities Lose phù hợp nhất với người đọc quan tâm đến chính trị Mỹ, thiết kế thể chế, địa lý xã hội và câu hỏi vì sao phiếu bầu không luôn chuyển hóa thành quyền lực lập pháp theo tỷ lệ tương ứng. Sinh viên, nhà nghiên cứu, nhà báo, người làm chính sách và cử tri muốn vượt khỏi các giải thích quen thuộc về gerrymandering sẽ nhận được một khung phân tích hữu ích. Lợi ích thực tế của sách là giúp người đọc đánh giá tỉnh táo hơn các kết quả bầu cử tưởng như nghịch lý, chẳng hạn khi một đảng thắng phiếu phổ thông nhưng thua số ghế. Lợi ích về mặt trí tuệ là nó nối kết lịch sử đô thị hóa, cấu trúc liên minh đảng phái và luật bầu cử, thay vì tách các yếu tố ấy thành những câu chuyện riêng lẻ. So với nhiều sách về phân cực chỉ tập trung vào truyền thông, bản sắc cử tri, cá nhân chính trị gia hoặc một kỳ bầu cử cụ thể, tác phẩm của Rodden nổi bật ở góc nhìn không gian và dài hạn. Ông cho thấy nơi cử tri sống có thể quan trọng gần như họ lựa chọn ai, đặc biệt dưới luật người thắng cuộc. Dù một số phê bình cho rằng sách có thể đơn giản hóa sự đa dạng chính trị của vùng ven và chưa dành trọng lượng tương xứng cho các rào cản chủng tộc đối với việc bỏ phiếu, những giới hạn đó không làm mất đi giá trị của luận điểm chính. Đây là cuốn sách mạnh ở việc xác định một cơ chế cấu trúc thường bị che khuất rồi đặt nó vào cuộc tranh luận nghiêm túc về cải cách đại diện. Nếu bạn muốn ủng hộ Jonathan A. Rodden, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!